nó là tu á, tu nó dễ vậy đó, chứ không có gì hết á. Thành ra bữa nay nó bây giờ cái tâm tôi, tôi cột vô cái gì, tôi cột vô niệm giới, giữ giới, thì lúc nào làm cái gì cũng lấy giới ra so sánh, lấy dòm gì cũng lấy giới so sánh, làm gì cũng lấy giới so sánh, coi có phạm giới hay không, là cột vô cái cây giới, nha. Rồi không nó là tôi cột vô cái pháp niệm vô thường, làm cái gì cũng lấy cái pháp vô thường ra, là mình để so sánh coi là nó vô thường chỗ nào, làm cái gì cũng lấy vô thường so sánh, không cho nó nghĩ cái gì khác, nha. Thì lấy cái pháp ra để mình cột nó, nha. Cái lối cột nó vậy, hay là cột vô cái niệm Phật, nha. Hay là người ta nói mà tâm bây giờ cho mày nằm vô cái chỗ niệm Phật, không có cho nằm ở chỗ gì hết trơn á, thành ra cái tâm nó vừa nghĩ thai mình chuyển qua cái niệm Phật, thấy không, vừa cái hàng vừa nghĩ tới nói chuyện tà lao mình nghĩ nói chuyện qua cái niệm Phật, tại nói chuyện tà lao là tâm nó nổi chạy rồi đó, mà đang niệm Phật nó giờ tự nhiên nó khoái nói chuyện à, hay là một hồi nó đang niệm Phật tự nhiên bây giờ nó khoái ra ngoài ra ngoài đang chẳng hạn đi chơi một chút, ví dụ gì đó, mình dứt khoát cái tâm mà ra ngoài đi chơi một chút, mình phải cột cho tiếp niệm Phật, phải đương nhiên phải phá ra cái tâm đó cho vô cái niệm Phật, thì tập hoài. Mà khi nào mà mình từ từ lúc đầu thì mình rất là khó, thấy không? Từ từ khi mà mình mạnh hơn bây giờ mình điều khiển được nó, thì lúc đó ngày tôi nói niệm, nếu mà niệm Phật thì nó phải niệm hoài, nó không đi đâu hết trơn, tại vì tôi lực tôi đủ rồi. Còn lúc đầu niệm Phật thì nó tìm cách hoặc là đi coi tivi, một hồi anh đi tắm, hỏi nó giặt đồ, nghe hỏi anh ra nó đi lấy thơ, rồi hỏi nó đủ chuyện á, hỏi nó thôi tôi gọi điện thoại cho anh A anh B gì đó, nó làm đủ chuyện hết trơn á, thấy không? À, thằng tâm lúc nào nó tìm cách nó chạy à, nhưng mà nói là bây giờ tôi cột vào một cái chỗ chế ngự nó bằng cái pháp Phật ha, tôi luyện nó bằng pháp Phật ha, tôi ngự trị lên, tôi cởi lên nó bằng cái pháp Phật, tức là phải cột vô nó vô cái gì à, trong cái đó là quý vị chọn, trong những pháp lớp Phật quý vị chọn đó, khi quý vị chọn là quý vị cột vô cái móc đó được, thì quý vị đạt được cái định đó, nó an trú trong cái pháp đó, chạy nó an trú trong cái tiếng niệm Phật, thì quý vị đạt được cái định niệm Phật à, quý vị nó an trú trong cái pháp niệm pháp giới à, đa giới, thì quý vị an trú vào cái pháp niệm giới, cái định của giới, cái tu là vậy đó à. Nó thực sự ra nó không có cái gì mà khó hết, tại vì quý vị dễ vui, quý vị không biết cái tâm nó là cái gì, và quý vị không có biết rằng là cái nguy hiểm của nó, nên quý vị tu có giờ có giấc, còn những giờ khác để cho thằng tâm nó chạy tự do à. À, mà thành ra mình tu một ngày một giờ, mà trong khi á 23 giờ khác là tâm nó chạy tự do, là cách để mình tu hoài không có giờ nó thành, không có giờ nó thành á. Thành ra cái đầu tiên á là mình làm sao mình nhìn ra được nó hả? Nhìn ra được nó là mình thấy nó đang đi về hướng nào, thấy chuyện nó tham quá, thấy chuyện này nó sân quá, thấy chuyện này nó ham danh quá à, thì bắt đầu mình phải chế ngự nó, không cho nó ham nữa. À, chế ngự nó từ từ à, làm gì mày ham, cho mày ham mới đít một chút, ham mới đít một chút thì gì đó, chế ngự nó cũng như là con khỉ mà nó giờ nó đầu tiên là mà nó chạy nhảy quá, thì đầu tiên là mình cho sợi dây dài một chút, nhưng mà nó nhảy xa được rồi, riết mà từ từ bắt đầu nó quen từ từ bắt đầu mình cột cái dây ngắn tới chừng mình cột sát luôn thì nó cũng không có buồn nữa, nó không có gì mừng đói gì nữa, thì cũng vậy, tập cái tâm là tập như vậy đó à. Thì Phật nói là hễ buông tâm này thì tiêu tan điều thiện, cái tâm mình á sống trong lời ngũ truyện ấp thế là luôn luôn có khuynh hướng làm ác, thấy không? Thành ra nó khi mà mình buông nó ra là luôn luôn là nó làm ác à, chứ không có gì nó làm thiện đâu. Chỉ có khi nào mà thầy Phật Di Lặc á, công người ta sống 84.000 tuổi thì đa số là công đức đó người ta ai ưa làm thiện, thì buông cái tâm này á thì vẫn là cái tâm nó vẫn làm thiện à. Còn mình cái thời này á là cái thời là địa ngục nó rất là đông, ngài quỷ súc sanh rất là đông, thế buông ra đó là mất, thường thường làm ác là mất cái điều thiện mình liền, chế ngự được tâm yên, nhưng mà chế ngự đó thì được tâm yên việc gì cũng thành, cho nên tỳ kheo phải cần tinh tiến hàng phục tâm mình à, thành ra người tu á à, mà không có hiểu được cái điều này, không thấy nó là độc hại. À, cái tâm mình là độc hại á, phải nói đừng cái tâm mình là thiện đâu, ngày bồ đề tâm mình nó phát triển ra thì cái ngã tâm nó vẫn đi song song giống á, đừng có tưởng là mình tu bồ đề tâm rồi bồ đề tâm nó phát sanh ra là bồ đề tâm là nó thuần một kiểu bồ đề tâm đâu, luôn luôn phải kiểm soát, khi nào cái ngã tâm mình đi kèm với bồ đề tâm phải tách cái ngã tâm ra bỏ ra ngoài nha. Thì tỳ kheo phải cần tinh tiến, tức là nghĩa là càng ngày càng làm nhiều, càng ngày càng làm nhiều. À, chứ không phải là mình nói càng ngày càng để ít để ý nó đến nó, càng ngày ít để ý nó thì không phải đi theo. Nghe không? Hàng phục cái tâm mình, tinh tiến làm sao cuối cùng hàng phục được thì mới là cái ngăn yểm của tỳ kheo. Tỳ kheo có nghĩa là sắc đặt, tức là giết hết tất cả những cái quán trái hại công đức của mình. Đặt tức là giặt ăn cướp công đức của mình, mà giặt ăn cướp của mình là thằng tâm thôi. Thành là hàng phục hoàn toàn được cái tâm thì mới quan niệm mang niệm là sắc đặt. Nha. Thì giờ tổ luận nè, năm căn là sắc pháp, năm căn là mắt tai mũi lưỡi thân. Mắt tai mũi lưỡi thân tức là năm cái cửa mình tiếp xúc với thế giới ở bên ngoài. Mắt dùng để thấy, tai để nghe, lưỡi để nếm, thân để sờ mó, chạm xúc, thì nó chỉ là cái sắc pháp mình ta có thể thấy được. Ngoan độn vô tri, tức là nó ngu lắm, nó không có biết gì hết á. Bản chất cái này là nó không có biết. Theo tâm mà chuyển, bản chất nó không có biết gì hết. Anh tâm là anh giật dây nó. Nên đều lấy tâm làm chủ. Cho nên muốn chế ngự năm căn, mà cái bài trước á thì mình nói cách chế ngự năm căn. Thì cho nên muốn chế ngự năm căn thì không gì bằng chế ngự anh tâm. Anh tâm ở trong này, anh theo anh năm cửa này, nó dùng cái công dụng của nó để giao tiếp với cái cảnh bên ngoài, thế giới bên ngoài, tạo tác các nghiệp ở ngoài thế gian. Bây giờ mình nói là phía trước á, mình nói nó có nhiều cái hại, năm căn phóng túng, nó gây ra nhiều cái hại. Nhưng mà bên kia nó nói là bây giờ mình muốn chế ngự thằng năm căn này, cách hay nhất là mình chế ngự thằng tâm, tại thằng tâm ở trong là nó giật dây. Nói khéo chế ngự tâm. Trong này nó nói là các ông phải khéo chế ngự tâm. Khéo tức là một cái phương tiện thiện xảo. Lùng duy chế tức là chế ngự tức là chế phục và điều ngự tâm. Thì phải biết tâm này có ba loại tam muội, có ba loại chướng pháp. Thì biết tâm này theo tổ nói đó, thì tâm này nó có ba cái loại định. Tam muội đây là định tức là, và có ba loại chướng pháp tức là ba cái loại nó làm chướng cái định này. Loại thứ nhất là tâm tính sai biệt chướng, là cái chướng khiến cho tâm tánh lúc cái này lúc cái khác, lúc vừa nghĩ cái A sau đó nghĩ cái B sai biệt với nhau. Lúc thì nghĩ đang đi tắm rồi xong đi tắm rồi ra đi tắm thì không lo vụ tắm, mà đang đi tắm mà đang nghĩ nó nói không biết một hồi ăn cái gì á, thì tâm nó nhảy tới nhảy lui vậy, thế gọi là sai biệt cái chướng. Cái chướng của cái tâm thứ nhất là về sai biệt chướng của cái bản tánh của cái tâm, nó có tính cách là sai biệt chướng, nó nhảy tới nhảy lui. Mà thường thường người ta nói cái tâm vậy mới là tướng. Còn cái tâm người nào mà tự nhiên vô định thì người ta nói là người đó chết, không ít lợi người sanh ra, mà cái tâm nó cứ an trú vô định hoài không làm gì, người ta nói người đó không có sinh hoạt, không có sinh khí, người đó chết. Bên đạo Phật nói cái tâm, cái mà sai biệt này là cái một cái chướng trên đường đạo. Bởi vì cái bản, cái thể tánh chân thật của cái tâm nó là thanh tịnh vô vi, không có rất là an tĩnh, nó không có vọng niệm. Còn tại vì thế gian thực sự tất cả những thành tựu của thế gian, từ phi cơ, quả tiễn, nhà cửa, đường xá, rồi tivi, radio, là cái nhờ cái anh tâm hoạt động có tính cách sai biệt. Anh tâm hoạt động có tính sai biệt này mà nên nó mới phát sinh ra những cái phật kỹ thuật. Do đó cái nhìn của cái xã hội tiến bộ nói rằng nếu cái tâm mình nó không chịu hoạt động đang rút chân định thì không có lợi ích gì hết. Và sau này đa số là người ta đều chấp nhận cái quan niệm của bây giờ, tức là phải làm sao cho khoa học kỹ thuật nó tiến bộ, nó lên luôn. Cái tâm mình mà có nghĩ ra lúc nghĩ được cái A, rồi từ cái A mình nghĩ qua cái B, được cái B nghĩ cái C, càng cao siêu thì cái văn minh thế giới nó mới tiến bộ. Nhưng mà cái nhìn của đạo Phật á là không có nhìn theo cái sự tiến bộ mà thỏa mãn cái tham dục, mà cái nhìn của Phật là cái nhìn làm sao để mà trấn áp cái tham dục lại, để cho người ta không bị khổ của anh tham dục. Thành lập khoa học bây giờ càng tiến bộ chừng nào người ta có đủ hết tất cả những nhu cầu thì người ta càng khổ sở chừng nấy, vì cái tâm tham dục nó không thỏa mãn. có cái này bắt đầu nó đòi khác, có cái khác đòi khác nữa. À, mà có càng nhiều đó, nhiều khi mình nhiều khi tôi hỏi giờ thí dụ một cái điều rất là mắc cười, thì đó có Phật tử tới đây nè, tôi hỏi ủa bữa nay sao lâu quá không thấy cô tới, nó hôm nay đi bán gì đó da xeo gì đó, da xeo da gì đó, gala xeo tức là bán gì đó, không gala xeo bán ở nhà đó. Hỏi giờ bán được nhiều tiền không thì ông nói bán cũng được chút ít vậy, cả trăm đồng vậy thôi. Hỏi bán gì vậy thì nói quần áo gì nó tùm lum tùm la. Mấy bà xã nói quần áo, họ nói hỏi bán được nhiều không, nói bán con cái quần cái áo gì đó 1-2 đồng ba à. Mà nhiều cái áo này chưa mua mấy chục bạn bằng có 2-3 lần à, nè bán hết. Thì bây giờ nó có cái là gì đó, tức là bây giờ người ta đến nỗi tình trạng bây giờ cái Phật hiệu nó tiến bộ nhiều quá, mình có những cái đồ mà không bao giờ mình xài, mình mua rất là nhiều không rồi xài, tại giờ khi mình xài 1 lần là nó xong rồi, nó không có tâm mình, nó tham nó cầu khác, tham nó không cầu khác, không về để chất cái đống đó, nhưng không về đó tới nha. Thành ra cái mình cứ cái tâm mình nó có mong cầu, nó không bao giờ thỏa mãn, nó không bao giờ không bao giờ vừa ý nha. Thành ra cái tâm tánh mà gọi là cái sai biệt mà nó sanh ra tất cả những cái lợi cho mình đó, thì mình nghĩ rằng cái lợi đó thật là rất là kỳ dị. Cái lợi đó tính cách như gần như xa xỉ, thực sự không phải nó phục vụ cho chúng. Gần như bây giờ mình cần đi nhanh, thực sự đi nhanh là chiếc xe được rồi, chiếc xe đó mình có bình hướng là cái xe đó bây giờ phải là cái xe đời mới, phải không? Cái xe đời mới mà nhiều khi phải có TV, radio, rồi computer gì đủ thứ hết rồi, nhưng mà không bao giờ sử dụng nó. TV, radio, computer không bao giờ dẫn tới, không bao giờ dẫn. Gần như cái xe van đó thì mình mua mình cũng có cái TV mà sao vậy, đâu ai sử dụng đâu, thấy không? Thành ra mình nói thành ra học kỹ thuật mà nói là phải cho nó hoạt động, phải cho nó kia thì sợ mới tiếng, nhưng mà cái tiếng này nó đem cho mình không có một cái ích lợi như đúng nghĩa của nó. Chẳng hạn như có cái ích lợi đó, chẳng hạn ích lợi đi nhanh thì chiếc xe chạy nhanh là được rồi. Ngoài ra những cái kia không biết để phục vụ cái gì. Thành ra cái đối với học kỹ thuật á, nó cần cái tâm tánh sai biệt lắm, tại vì nếu là tâm tánh mà không sai biệt thì học kỹ thuật không tiến bộ được. Nhưng mà đối với cái nhìn của đạo Phật đó, cái tâm tánh người ta nhảy, người ta sai biệt chừng nào thì cái khổ nó phát sanh nhiều chừng nấy. Cái khổ phát sanh nhiều chừng nấy vì lý do sao? Là vì người ta không bao giờ chấp nhận một cái hạnh phúc nào gọi là đúng theo ý cả, mà người ta luôn tầm cầu một hạnh phúc khác, tầm cầu mãi mà cứ không thấy một hạnh phúc nào mà nó để cho người ta dừng lại. Khi mà cái tâm tướng mình chạy nhảy như vậy ha, thì bị làm cho chướng ngại cái vô nhị niệm tam muội. Tam muội đây có nghĩa là cái tên là định, nhập định thì gọi là tam muội ha. Vô nhị niệm tam muội tức là nhất tâm, nghe không? Tại vì tâm tính mình bản chất nó hay chạy nhảy mà mình luôn luôn là chiều nó, nghe không? Nhất là trong thuộc học kỹ thuật này là nó nhảy dữ lắm, dần người ta chấp nhận. Thấy không? Còn bây giờ quý vị cho dừng cái tâm lợi thì học kỹ thuật nó không chịu à. Nói quý vị dừng cái tâm lợi làm sao học kỹ thuật tiến bộ được. Thành ra khi mà quý vị theo cái chiều hướng này theo chiều hướng này mình nói thí dụ cho nó dễ hiểu thôi, chứ thực sự ra cái tâm của người ta nó chạy nhảy theo tham sân si, rồi nó chạy nhảy theo danh theo lợi, rồi nó chạy nhảy theo tài theo sắc tùm lum hết trơn á, nó chạy nhảy đủ chuyện hết trơn á. Thì cái chạy nhảy này nó gọi là lúc thì chạy qua, lúc thì nhảy chuyện nghĩ chuyện A, lúc thì nghĩ chuyện B ha. Nó không có một lúc nào nó cùng một ngày một giờ mà nó nghĩ một chuyện, mà nó nhảy tới nhảy luôn nhảy tới rồi khiến cho nó phiền não, nó bức tức, nó không yên, giống như con dượng vậy đó. Thì nó gọi là tâm tiến sai biệt là như đó, giống như con dượng chạy tới chạy luôn vậy đó ha. Thì nó, nếu mà cái tâm mình mà nó không chế ngự được cái này thì mình không nhập định được, không được nhất tâm được, nên nó cái tâm mà nó này nó bị làm chướng ngại cho cái tam muội nhị niệm. Tam muội tâm chướng ngại là vô nhị niệm tức là trong cái định mà không có hai niệm. Cái như bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hay mà đang niệm nó thôi, tự nhiên cái tâm mình nó nghĩ là không nghĩ gì hết, tự nhiên hôn mê không nhớ gì hết, thì lúc đó cái tâm mình nó có hai cái tâm, thấy không? Một cái tâm là đang niệm Phật và một cái tâm nó hôn mê, nó thành nó hai tâm. Thành ra này nó nói là mình nhị niệm, thành thành ra cái tâm mình nó đang chạy một cái niệm gọi là cái gì mà hung trầm, thấy không? Thầy cái này nó nói là mình không có vô được cái vô nhị niệm tâm, vô nhị niệm tức là không có hai niệm, hai cái này là nhất tâm. Nhớ về niệm Phật á, nó gọi là thành ra cái là nhất tâm niệm Phật, thấy không? Còn cái gì mà tập về màu xanh tức là nó vô được cái màu xanh tam muội, ha. Nếu mà vậy trong ví dụ đang tập quán màu xanh, vì nhìn màu xanh da trời vậy ha, nhìn màu trời màu áo màu xanh, nếu mà lúc đó quý vị thấy màu xanh không, quý vị không thấy gì, tình cờ thấy màu xanh, thấy con chim, tự nhiên quý vị nghĩ tới con chim, thì lúc đó cái tâm màu xanh của quý vị nó có hai tâm một lượt, một cái tâm là màu xanh, một cái tâm là con chim. Cái con chim bay qua rồi thấy cái mây, quý vị tưởng cái mây vậy đó, là bắt đầu là thành ra quý vị không, cái tâm quý vị nó không vô được cái màu xanh đó. Mà lúc đó nó có hai ba cái niệm nó chạy ra, thì cái này nó gọi là quý vị không vô được cái định nhất tâm, hay là vô nhị niệm tam muội, tức là cái tam muội mà không có hai niệm, chỉ có một niệm thôi. Thành ra bây giờ tập cái gì cũng vậy, tập một niệm thôi. Giờ niệm giới thì lúc đó chỉ thấy giới thôi, không thấy cái gì khác ngoài giới hết. Và niệm Phật thì lúc đó là chỉ nhớ tưởng tới Phật thôi, không thấy cái gì mà ngoài Phật hết. Thì cái gì đó là mới gì vô được cái vô nhị niệm tam muội. Mà cái gì muốn vô được cái vô nhị niệm tam muội này hay là nhất tâm tam muội này, thì cái đầu tiên thì quý vị phải phá được cái tâm tính sai biệt trước, tức là cái chướng ngại khiến cho cái tâm tính mình nó lúc nó nghĩ cái này, lúc thì nghĩ cái kia, lúc thì nghĩ tham, lúc thì nghĩ dân, lúc thì nghĩ si, lúc thì nghĩ anh A, lúc thì nghĩ anh B, lúc nghĩ màu vàng, lúc nghĩ màu đỏ, lúc nghĩ cái dài, nghĩ cái trắng, nó nghĩ tùm lum hết trơn á. Thì cái bản tâm của mình nó có ba loại tâm muội, nó vô được ba tâm muội. Một cái tâm muội thứ nhất là nhất tâm, hay là vô nhị niệm. Thì muốn vô được cái đó thì phải trừ cái chướng là tâm tính sai biệt chướng. Mà muốn trừ cái tâm tính sai biệt chướng thì bây giờ phải chế ngự được nó, tức là bây giờ phải cột nó vô được cái trụ. Cái trụ chẳng hạn như bây giờ ví dụ niệm Phật thì cột nó vô cái trụ niệm Phật. Thế mà nó giờ bị cột nó vô, nếu dùng nó dạy kéo lại, dùng nó dạy kéo lại cái niệm Phật, dùng nó cột lại, từ từ mình cột cái dây mình càng ngày càng mạnh lớn thì mình kiềm nó lại thì vô được. Thành ra cái chế ngự cái tâm chạy nhảy buông rung của mình. Mà muốn chế cái giải buông rung của mình thì đầu tiên là chế ngự ngũ căn bài trước. Thầy chỉ ngũ căn là cửa. Thành ra đa số là cái giai đoạn đầu tiên thường thường người ta dùng những cái duyên cắt hết cái căn. Chứ nếu mà ngồi thiền người ta phải nhắm mắt hay là bịt tai, hay là kiếm chỗ yên lặng, hay là gì lưỡi co lên này kia đủ thứ, thân ngồi yên, cứ ngồi thiền kết ấn này kia rồi để chế ngự cái căn. Còn nếu mà bình thường không có gì hết thì phải ở những chỗ yên lặng, tránh những âm thanh ồn ào, những màu sắc khiến cho con mắt nó sẽ bị đắm mê này kia, thành ra người ta ở vùng thung quê, ở vùng rừng, ở vùng biển, ở vùng núi gì đại khái gì đó. Đó là cái chế ngự các căn, dĩa căn lại cửa để mà nó thông với cái thế giới bên ngoài. Bây giờ mình chế ngự bằng cách mình đóng hết mấy cửa lại, hay là mình không đóng nhưng mà cái thế giới bên ngoài á nó không có ảnh hưởng. Còn giờ mình ở thành phố, ở giữa chợ này kia thì những cái thế giới bên ngoài nó làm động. Thành ra thứ nhất là cái việc kiểm soát ở thế giới bên ngoài. Hay cái thế giới ngoài bằng cách là cái gì ở trong làng quê yên dạng ở ngoài biển, hay là ở trên núi, hay là ở một cái chỗ nào nó yên tĩnh. Còn nếu không là mình phải đóng hết mắt tai mũi lưỡi lại. Rồi thứ ba nữa là mình điều khiển cái tâm cột nó lại, thì ba cách. Rồi cái tâm thứ hai á, tức là trong này nó nói là khéo chứ ngự tâm là phải biết tâm này có ba loại tâm muội và có ba loại chướng pháp là chướng cho ba tâm muội này. Thứ hai là khinh động bất điều trước, tức là cái tâm mình á ha là luôn luôn bay nhảy cái tâm ở trên á là cái tánh của tâm á ha là có nhiều tâm khác nhau, với lúc thì tâm tham, lúc thì tâm sân, lúc thì tâm si, nó là tâm tính sai biệt ha. Thứ hai là khinh động bất điều trước cái chướng ngại ha mà mình không có điều phục được cái sự mà chạy nhảy của tâm, khiến cho tâm lúc nào cũng không an, thấy không? Nó không có an tĩnh, hay lúc nào cũng sao động, lúc nào cũng buông lung. Thì khi mà cái chướng ngại mà khinh động bất điều này đó, cái sự khinh động mà không có điều phục á, thì nó làm trở ngại cái định. Định là điều nhu bất động tam muội, điều nhu bất động tam muội. Bất động tam muội tức là cái tâm an tĩnh, bất động tức là không có lai động, tức là gọi là nó cái sự tĩnh tâm an tâm. Điều nhu là khi nó vô được cái tình trạng mà nó gọi là an tâm nội tâm á, thì cái tâm nó thành gọi là nhu thuận, nó nhu thuận rất là nhẹ nhàng, chứ nó không có bị gan, bị quý vị tưởng á, ở trong đây mình tưởng á, thường thường mình tưởng rằng là cái tâm mình nó đang chạy nhảy cái gì, bây giờ mình cột nó lại là chắc là nó sẽ cứng, nó sẽ khó chịu, nó bức rứt lắm. Không phải, cái tâm mình nó an ở trong trạng thái mà chánh đúng của nó đó, là khi nó an tĩnh á thì cái tâm nó rất là nhu nhọc, nhu thuận, nhu hòa, nó an lạc, nó nhu hòa, nó lạ thường lắm, chứ nó gọi là thành ra nó vô được tâm muội rồi, cái gì mới thấy cái tình trạng cái tâm này, thành ra người ta mới vô, ta ở hoài được. Còn nếu mình vô trong mình cảm thấy con người nó bị căng thẳng, nó bức rứt, nó bất nhiên nó không động, nhưng mà cái tâm bị căng thẳng bức rứt á, thì cái đó là không phải điều nhu, nghe không? Nghe không? Quý vị vô được cái tâm muội, nó vô được tâm muội này đó, thì thứ nhất là quý vị đối với các cái thế gian không có động nữa, tâm mình không có bị động một cái pháp nào ở thế gian nữa, và cái tâm rất là nhu thuận. Cái tâm là nhu thuận á, tức là sao? Nhu thuận cũng như là bây giờ chẳng hạn như quý vị tưởng tượng á, bây giờ quý vị có một cái cây cứng, cái cây như cái sắt cứng vậy nè, nếu nó cứng quá quý vị bẻ không được thì nó gọi là cương, bẻ không được. Nhu á là ví dụ như cũng giống một cây sắt, nhưng mà chẳng hạn như nó là bằng chì, thì quý vị bẻ chiều nào nó ra được chiều đó thì nó gọi là nhu thuận. Thì cái tâm á, khi bây giờ mà vô được cái trạng thái mà an lạc thanh tĩnh trong tâm á, thì lúc đó quý vị có thể chỉnh tất cả những tam tham sân si quy lợi một cách dễ dàng. Cái là cái tâm bị đề nghị nó rất là khéo, rất là dễ uốn nắn, nó gọi là điều nhu, tâm nó trở thành nhu nhuyễn, nhu thuận, nó không có được như kia. Chẳng như hồi xưa mình chưa vô được cái sự an tĩnh của cái tâm á, thì tâm tham mình nổi lên mình điều phục rất là khó, thấy không? Nhưng mà khi vô được cái bất động của cái tâm rồi đó, giờ tâm tham nó nổi lên á, quý vị chỉ cần chuyển nhẹ cái là nó trở lại cái sự an tĩnh trở lại, thì nó gọi là điều nhu. Thì bởi vì tập thiền định nó đi qua được trạng thái, nó gọi là mình thấy nhu nhuyễn của thân tâm nha. Thì quý vị biết lúc đó là cái tâm của mình rất là nhu nhuyễn, mình bẻ chiều nào nó đi theo chiều đó, mình bẻ chiều nào nó vô chiều đó, nó không có đi theo những cái chiều mà mình tự nhiên của nó nha. Và không những cái tâm mình nó nhu nhuyễn mà cái thân mình nó cũng nhu nhuyễn nữa. Thế thì vô thân tâm nó vô được giai đoạn mà bất động rồi đó, là thân tâm nó diễn thành dễ biết lắm. Như hồi xưa chẳng hạn như quý vị vô được cái điều nhu bất động tâm muội, đầu tiên là cái tâm nhu nhuyễn, xong rồi cái thân nhu nhuyễn. Cái thân nhu nhuyễn nó nghĩa là sao? Giờ quý vị già rồi, chẳng hạn như quý vị già rồi vậy, giờ biết quý vị cúi đầu, cái đầu của quý vị không có đụng chân được. Ha, như quý vị vô cái được cái bất động tâm muội nè, đọc cái tâm nhu nhuyễn, cái thân nhu nhuyễn, quý vị cúi đầu một cái là cái đầu của quý vị đụng luôn cái bàn chân của quý vị đó. Cái tay cái gì cho hai tay bị để vậy nè, kéo lại không gì nắm lại được, mà mới vô được cái bất động nhu tâm muội là tâm nó nhu nhuyễn rồi đó. Hai tay cái gì nè, để kịch vô là hai tay nó móc lại dính sau lưng luôn vậy nè. Một cái chuyện này tôi thấy rõ ràng 100% á, chứ không phải là chuyện có những thằng bạn nó lớn tuổi rồi, thấy không, mà nó tập, nó gọi là không, nó không tập yoga, nó không tập cái gì hết trơn á, nhưng mà khi nó thì mới đầu nó tập cái nó vô được cái tâm an, vô nó ngồi nó nhập định rồi vô tâm an rồi, hai tay nó móc cái kịch, hai tay nó dính lại vậy nè. Nó là không có giờ nó tập nha, một cái làm thử mình coi đó. Thân nó vô nhuyễn, tự nhiên cái tâm nó vô nhuyễn. Hay là xưa chẳng hạn như mình tập yoga, hay tâm mình cúi xuống, hay tâm mình cúi xuống không giờ đụng đầu gối, cúi xuống là đụng đầu gối à. Thì cái thường thường là tâm nó vô nhuyễn trước, cái tâm nó vô nhuyễn trước, thành ra mình đi thực sự ra cái tâm của mình nó cương cường, nó làm mấy cái đường khí năng của mình nó bị bế hết rồi. Khi mà cái tâm vô nhuyễn nó xả cái đường khí năng rồi, con người mình tự nhiên nó mềm, nó dẻo rất là lạ thường. Thì đó là gọi là bất động tam muội, bất động tam muội tức là tâm an, nó là thức của cái định an chỉ, phải không? Định an chỉ nó, mà trong đó định an chỉ đó nó làm cho cái tâm nó có cái đặc tính, nó tính là rất là nhu thuận, tức là mình điều phục những cái tâm khác một cách dễ dàng, nhu nhuyễn. Ba là cái tâm muội thứ hai của tâm, tâm muội thứ ba của tâm là thất chư công đức chướng, tức là cái chướng ngại làm mất tất cả những công đức. Thất là mất, thấy không? Cũng như thất tình vậy đó, thất lạc tức là mất. Chư công đức, chư là các công đức, chướng tức là chướng ngại làm mất các công đức. Khi mà cái tâm mình á, tâm mình có cái chướng ngại làm mất công đức đó, thì nó sanh ra, nó làm trở ngại, trở ngại cái khởi đa công đức tam muội, tức là cái định mà nó sanh ra các công đức. Thì đương nhiên khi mình là bị mất công đức rồi, thì lại các công đức, thì phải nói rằng là khi mà cái tâm mình á nó được điều phục rồi đó, tức là mình chế ngự được nó, thì đương nhiên là mình chế ngự nó để nó theo con đường đạo, thì mới gọi là ví dụ như cái tâm mình thường thường nó theo tham sân si, tức là nó theo cái ác pháp, thì giờ mình chế phục nó, mình điều luyện nó, hay mình ngự trị nó, khiến nó bây giờ nó muốn tham, giờ nó cho nó không thanh tham nữa, phải xả ra, phải làm thiện, thì đương nhiên khi mà nó theo cái tham thì nó sanh ra cái chướng, tức là cái chướng mất các công đức, tại vì tham là phục vụ cho mình, nó không có làm lợi ích cho ai hết, mà phục vụ cho mình thì làm tổn hại chúng sanh, nên công đức mình mất theo. Hay là bây giờ chẳng hạn như phục vụ cho mình mà do công đức lúc trước mình có, thì đang là mình hưởng cái công đức của mình, thì cũng là mất công đức của mình luôn, thấy không? Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ cái tâm nó khởi lên, ha, bây giờ mình điều phục được, hay mình điều phục cái tâm mình ngự trị được nó, mình điều phục nó, mình nói làm cái này lợi ích cho mình mà không lợi ích cho chúng sanh, thì trái với cái Bồ Tát nguyện của mình hồi xưa, bây giờ không được, mình không có làm cái này. Cái này là mình đã có, mình đủ rồi, mình tri túc rồi, mình đủ rồi, không cần phải tiêu dùng nữa, lấy cái này để phục vụ chúng sanh, thí dụ gì, thì lúc đó cái tâm mình điều ngự được cái gì đó, thì nó bắt đầu nó làm những cái pháp sanh khởi công đức cho mình, thì nó bắt đầu nó mới được cái định, nó gọi là định, là cái định là khởi nhiều công đức cho mình đó. Thì cái tâm của mình như vậy, khi mà không điều phục được, không trong này ý là Phật Tổ nói là khi mình không điều phục được, tức là không điều phục được, tức là mình làm mất công đức cái tâm của mình đó. Thành ra quý vị một ngày mà quý vị, một giờ mà quý vị không điều phục tâm thì trong này á quý vị đang cái bị cái chướng là mất chui công đức một giờ ha. Cảm ơn. Một ngày 10 giờ mà quý vị không điều phục được cái tâm, thì 10 giờ đó quý vị đang mất công đức. Thành ra quan trọng nhất bây giờ mình đang thấy cái tâm của mình ha, đó. Bây giờ nó làm cái gì không biết, mà mới gì mà mình không cho nó làm, chứ bây giờ này lúc nãy bây giờ nó đang ở sân, nó sân quá, nó không được, mình điều phục nó không được sân nữa, cái tâm phải từ bi ha, hay là bắt đầu mình điều phục nó, mình lấy cái niệm Phật mình điều phục nó, thì ngay lúc đó mình niệm Phật mình sanh công đức. Hay là mình nghĩ nó bây giờ từ bi phải thương xót chúng sanh, phải bố thí cho người ta ha, hay là phải nhẫn nhịn thì mình được, mình sanh được công đức nhẫn nhục, thấy không? Giờ mình nổi sân lên thì mình nói bây giờ trong Phật đã dạy luôn luôn học nhẫn nhục để chúng sanh được an vui. Bây giờ lúc đó tự nhiên mình đang niệm nhẫn nhục, mình tập được nhẫn nhục, thì đương nhiên nó sanh được cái công đức nhẫn nhục ba la mật đó. Thành ra một giờ mình không điều phục cái bằng tâm á, thì một giờ mình mất công đức đó. Mà một giờ mình điều phục được bằng tâm, chế ngự được bằng tâm, thì một giờ đó là mình đang khởi đa công đức. Thì quý vị quan trọng á, bây giờ quý vị rất là muốn nhiều công đức, thì quan trọng nhất là quý vị có chế ngự thần tâm theo cái đường hướng đạo hay không. Chế ngự thần tâm theo cái đường hướng đạo nha, chứ không phải là chế ngự thần tâm để mà theo những cái đường hướng ác pháp, nó cũng là thức chế ngự. Chế ngự thần tâm theo đường hướng đạo. Đường hướng đạo tức là theo gì? Theo giới, theo định, theo huệ, theo lục độ ba la mật, theo nguyện, theo Bồ Tát nguyện, thì nó gọi là chế ngự thần tâm. Thiền tâm nó thành ra quý vị ở đây là cái cách đó. Quý vị chế ngự tâm được một giờ thì quý vị sanh được công đức một giờ, chế ngự tâm 2 giờ thì sanh được công đức 2 giờ, rồi chế ngự tâm hoàn toàn thì quý vị được công đức là thành Phật. Thành ra khéo chế ngự tâm tức là khéo đưa mình vào cái ba cái tâm muội, thứ nhất là nhất vô nhị niệm tâm muội, thứ hai là điều như bất động tâm muội, thứ ba là khởi đa công đức tâm muội, đồng thời trừ được cái ba cái chướng. Cái chướng thứ nhất là tâm tính sai biệt chướng, làm cho cái tâm tính mình lúc này nó không còn sai biệt nữa. Thứ hai là khinh vọng bất điều chướng, là lúc đó cái công nghĩa là nó làm cho cái chướng ngại khiến cho tâm mình nó chạy nhảy, không điều phục được, tự động nó sẽ mất. Thứ ba là thất cư trong đức chướng, là cái tâm mình lúc nào nó cũng có khuynh hướng khởi các niệm làm công đức, nó không bao giờ nó bỏ công đức. Thành ra mình đã điều phục được tâm, chế ngự tâm, thì cái tâm mình nó được ba cái lợi này. Hai cái lợi đầu thì nó thuộc về cái lợi của định, thấy không? Cái lợi thứ ba nó thuộc về cái lợi của đại bi tâm. nha, hay là Bồ Đề Tâm. Nha, Bồ Đề Tâm của Bồ Tát thì cái tâm của mình nó có khuynh hướng. Nếu mình chỉ tính ra hai cái lợi đầu thôi thì mình đi vào con đường của bên A La Hán. Còn nếu mình tính theo được cái lợi thứ ba là được khởi đa công đức tam muội thì mình đã đi vào cái chiều hướng của Bồ Tát Đạo. Trong văn nói về cái đáng sợ của tâm, trước là nói rõ tâm tính sai biệt chướng, tức là cái chướng ngại. Bản chất của tâm nó thường thường nó có những cái tâm khác nhau để nó sinh hoạt, lúc là sân, lúc là tham, lúc thì si, lúc thì hại, lúc thì xỉm nịnh, lúc thì nói dối, lúc thì tà kiến, lúc thì nghi ngờ, đủ chuyện hết. Thì đó là những cái tâm sai biệt ha. Riêng về tâm tham, phiền não thuộc về phiền não chướng á, của tâm tham á ha. Thì cái tâm tham này đó nó có khuynh hướng là mất hết các thiện căn ha, hơn là rắn độc nữa. Cái thuốc độc nó hơn là con rắn nữa. Thường thường cái tham á, ví dụ như bây giờ mình cái tâm tham mình khởi lên, chẳng hạn như mình tham muốn cái gì, chẳng hạn như mình muốn có tiền, muốn có danh,